Quê hương chúng ta ở trên trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện khá nổi tiếng của Andersen, một tác giả Đan Mạch, về con vịt xấu xí. Đúng là khi vịt mẹ ấp trứng thì cuối cùng còn sót lại một quả trứng to hơn những quả khác. Nhiều người đi ngang bảo chắc có lẽ là của, không phải là của chị đâu, của ai đó. Thế nhưng là vịt mẹ vẫn cứ kiên trì, và cuối cùng thì nở ra một cái con cũng giống tương tự như con vịt, nhưng đúng là xấu xí, không có mọc những cái lông vàng như là những lông tơ vàng như những con vịt nhỏ khác. Và đúng là cậu bé gặp rất nhiều khó khăn khi sống trong đàn vịt, bị mọi người khác chế nhạo. Thế rồi đến một ngày kia, mấy con thiên nga bay ngang qua đó và nhìn thấy cậu, bỗng chợt nhận ra, có lẽ nói cho cậu biết, cậu không phải là vịt đâu, cậu là thiên nga đấy. Vịt xấu xí cũng rất là nghi ngờ, nhưng mà cũng cảm thấy cần phải thoát ly, nên là đập cánh vài cái rồi bỗng dưng bay theo đàn thiên nga. Thực ra nếu tựa đề gọi là con vịt xấu xí, thì ta phải nói đó là một con thiên nga bị bỏ rơi. Đúng hơn là vịt thiên nga vào năm trước khi di trú bay ngang qua đây đã đẻ quả trứng ở ngay vào ổ trứng của vịt. Thế rồi cậu lớn lên, cậu cứ nghĩ mình như là một con vịt, nhưng thực ra thì bản chất cậu là thiên nga. Vâng, kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên câu chuyện của Andersen cũng muốn nói đến ở trong thế gian này có rất nhiều người nhìn bên ngoài xấu xí dị dạng, nhưng nhiều người có tật lại có tài. Và cái quý hơn nó là cái điều gì ở trong con người của họ chưa được phát huy. Nhưng ta cũng có thể sử dụng câu chuyện đó để nói đến cuộc đời người Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta sống giữa thế giới này, sống với tất cả những anh chị em đồng loại, chúng ta cũng như là cái con vịt đó. Chúng ta cũng đi mò cua bắt ốc, cũng đi bắt giun vân vân để sống, và bắt những con tôm con tép trong cái ao đầm lầy. Thế nhưng mà chúng ta quên rằng bản chất của chúng ta là thiên nga. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, và mỗi người chúng ta đón nhận được ân sủng và công nghiệp của Thiên Chúa. Đó là điều mà chúng ta nghe thấy trong bài đọc 2 hôm nay, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Xin Người ban cho anh em thần khí để anh em hiểu được đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ với dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người thi thố cho chúng ta là những tín hữu, Người biểu dương nơi Đức Kitô và đặt Người Đức Kitô bên hữu của Người trên trời, để rồi kể từ nay, thế giới hiện tại và tương lai, tất cả mọi sự được đặt dưới chân Đức Kitô, và Người được đặt làm đầu toàn thể hội thánh, mà thân thể hội thánh là thân thể của Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng sẽ làm cho tất cả được viên mãn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu cũng đã loan báo trước với các môn đệ, một thời gian nữa anh em thấy Thầy, rồi một thời gian nữa anh em không thấy Thầy, vì Thầy đi về cùng Cha. Và việc Đức Giêsu về trời thì tương lai Ngài cũng sẽ trở lại trong vinh quang. Đó là điều chúng ta thấy trong bài đọc 1 sách Tông Đồ Công Vụ. Khi các tông đồ chứng kiến việc Chúa về trời trong áng mây, trong vinh quang rực rỡ, nên cứ đứng đăm đăm nhìn trời mãi và ngẩn ngơ. Nhưng bỗng dưng thì hai vị thiên sứ xuống để loan báo rằng, tại sao lại ngẩn ngơ như vậy? Rồi tương lai anh em sẽ thấy Người ngự đến trong vinh quang như thế. Và điều đó cũng có nghĩa là tất cả mỗi người chúng ta biết được việc Đức Giêsu về trời không phải để chúng ta mồ côi. Ngài đã từng cầu nguyện với Chúa Cha, tất cả những ai Cha ban cho con thì con sẽ gìn giữ họ trong danh của Cha, và con sẽ không để ai bị hư mất. Và việc Chúa về trời, Ngài cũng nói Thầy đi thì lợi ích hơn cho anh em, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Việc Đức Giêsu về trời cao, Ngài là đầu của nhiệm thể hội thánh, và tất cả chúng ta là những chi thể của Ngài. Như lời nguyện giáo hội soạn cho chúng ta vào đầu lễ, chúng ta có quyền tin tưởng, hy vọng một cách chắc chắn. Khi thủ lãnh của chúng ta Đức Kitô đã về trời, tất cả chúng ta là chi thể trong nhiệm thể của Ngài, cũng sẽ được chung chia niềm vinh dự của Ngài. Và như vậy thì chúng ta vẫn phải sống giữa thế giới này. Các tông đồ sau khi chứng kiến việc Chúa về trời lại trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng với một cung cách khác. Nói một cách nào đó, ta có thể so sánh con thiên nga có thể bay được nhờ đôi cánh. Và đôi cánh đó có thể gọi là đôi cánh của tình yêu, của việc mến Chúa và yêu người. Bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu gặp 10 các tông đồ và nói với các ông một mệnh lệnh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Và trong phúc âm Matthew thì Ngài hứa Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó cũng là lý do mà giáo hội từ Công đồng Vaticano II đã chọn ngày Chúa Thăng Thiên là ngày quốc tế truyền thông xã hội. Vâng, Công đồng Vaticano II khẳng định rằng cái sự phát triển của truyền thông xã hội là một điều kỳ diệu của thế giới ngày hôm nay. Và cái sự kỳ diệu đó cũng là một cơ hội, cũng là một thách đố để chúng ta cũng phải biết sử dụng nó để lời Chúa được vang vọng khắp bốn phương thiên hạ. Thế nên cứ mỗi năm thì giáo hoàng lại có một cái sứ điệp cho ngày truyền quốc tế truyền thông này. Và sứ điệp truyền thông năm nay thì Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cái tựa đề là Hãy đến mà xem. Câu đó gợi cho chúng ta câu chuyện của hai vị môn đệ của Gioan Tẩy Giả thuở xưa léo đéo đi theo Thầy Giêsu và hỏi Thầy ở đâu, thì Đức Giêsu bảo hãy đến mà xem. Tức là các ông phải có một kinh nghiệm về Chúa để có thể loan báo về Chúa. Và khi triển khai cái chủ đề hãy đến mà xem, trước tiên giáo hoàng khẳng định ngày hôm nay người ta tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Ta cũng có thể nói đó là một cái nét chung của truyền thông bây giờ. Để người ta có thể tin được một sự kiện thì cần có những phóng viên có mặt tại chỗ. Vâng, ta vẫn nghe các cái tường trình. Tôi phóng viên ABC thường trú tại Moscow, thường trú tại Washington, vân vân. Khi xảy ra một cơn bão, người phóng viên nói cái tin mà trở thành giá trị là phải tôi đang có mặt ngay tại cơn bão này, người thấy và xem và thấy. Và như vậy thì giáo hoàng cũng nói rằng nếu muốn làm công việc truyền thông thì chúng ta phải sẵn sàng để lên đường, phải sẵn sàng để lê cái bước chân của mình để có thể có mặt ở trong tất cả những sự kiện. Và đương nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng thấy bên những cái tin thật ngày nay tin giả quá nhiều. Người ta phải biết chọn lựa đâu là cái tin đáng để xem, cái gì đáng để nhớ, cái gì có thể đáng để mà tin. Và khi đã xác định, xác tín được những điều đó, chúng ta trở thành những người loan báo thông tin niềm vui cho cuộc sống. Một cái niềm vui về một nhân loại đã được cứu độ. Cái tin mừng của Đức Giêsu đã đến trần gian, Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Chắc mỗi người chúng ta cũng đều thấy được trong mùa Covid vừa qua, cái sức mạnh của truyền thông khi mà chúng ta cũng có thể dự lễ online tại nhà. Và như giáo xứ của chúng ta có sự kiện gì đó, như những ngày dâng hoa trong tháng 5 chẳng hạn, ta có thể ở nhà xem trực tiếp được. Đó là sức mạnh của truyền thông ngày hôm nay. Và giáo hội cũng mong muốn tất cả các thành viên trong giáo hội cũng phải biết sử dụng cái sức mạnh của truyền thông đó để lời Chúa mà Ngài căn dặn hôm nay, lời loan báo tin mừng đến khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp tứ phương thiên hạ, để người ta tin và chịu phép rửa và được ơn cứu độ. Và cuối cùng thì chúng ta cũng có thể thấy được, cũng khởi từ cái mệnh đề hãy đến mà xem. Giáo hoàng cũng muốn nói đến một trong những cách truyền thông của ngày hôm nay, đó là chúng ta giới thiệu cho người khác biết và gặp gỡ chúng ta, để tham dự trong sinh hoạt phục vụ của chúng ta, tham dự vào trong sinh hoạt của cộng đoàn của chúng ta. Và đương nhiên điều đó cũng đòi hỏi cái lời chứng của cuộc sống của mỗi người chúng ta. Không có thể sống giả dối, không có thể sống gian ác, không có thể gọi là ganh tị, tị hiềm ở đây. Chúng ta sống với một trái tim chân thành và làm những công việc tử tế, thì chính từ đó người khác có thể nhận ra được cái tin mừng mà chúng ta đã đón nhận, nhận ra đấng mà chúng ta tin tưởng, nhận ra được đấng mà chúng ta luôn hy vọng, khát khao. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta luôn nhớ quê hương chúng ta ở trên trời, để trong cuộc sống của chúng ta đặt chân ở dưới mặt đất, sống với tất cả những sinh hoạt đời thường, nhưng không bao giờ như quên rằng mình đã được dựng nên, được ơn thánh của Thiên Chúa, được chuẩn bị để tham dự vào bàn tiệc của nước trời. Để rồi trong tất cả những chọn lựa của chúng ta, không phải những cái thứ lặt vặt ở ao tù nước đọng, mà là giữa trời mênh mông bao la bát ngát của tình yêu Thiên Chúa, với đôi cánh tình yêu mến Chúa và yêu người. Amen.